Năng tàng là gì? Tại sao gọi là năng tàng? Tàng tức là nó chứa. Chứa cái gì? Nó chứa Chứa những chủng tử, chứa những hạt giống. Mà hạt giống của cái gì mới được? Hạt giống của gọi là căn thân và thế giới. Quý vị nhìn kỹ này nè, tại sau đó tôi sang cái hình nha. Tàng thức. Tàng tức là chứa. Kho tàng Alaya đó. Alaya, mình gọi là Alaya là tiếng Phạn, Alaya Vishana, nhưng mà dịch nghĩa đó, nó có gì nó nhiều cái tên. Năng tàng và sở tàng. Năng tàng tức là nó hay chứa. Sở tàng là cái bị chứa. Thì nó chứa cái gì? Nó chứa những chủng tử, tức là hạt giống. Chủng tử tiếng Anh là seeds. Seeds là những hạt đó. Cái hạt đó là hạt gì mới được nhá? Những cái hạt đó là những cái memory, những cái đồ mà data của thế giới và của căn thân nó chứa vào. Căn thân tức là cái body, tức là cái being, cái sinh mạng của mình. Và nó chứa thế giới vật chất, tức là những cảnh giới bên ngoài. Và trong duy thức có, nó gọi cái danh từ thế giới mà bên ngoài mình sống đó, có gọi là environment đó. Thì nó gọi là y báo. Còn chánh báo tức là quả báo chính đó. Quả báo chính là cái thân mình đây, thân ngũ uẩn này đây. This very body là chánh báo. Còn cái cảnh mình đang ngồi xung quanh cái phòng đúc tuệ nó gọi là y báo. Hay là nước Mỹ này cũng y báo, cả thế giới này cũng là y báo. Là cái nơi mà cái chánh báo đang sống ở trong đó. Và tàng thức này nó hằng chuyển, tức là nó luôn luôn moving. Hằng chuyển tức là continuous moving. Nó không bao giờ ngưng hết. Nó không có đứng một chỗ. Trên mình nói tàng thức không phải là cái con sông, mà tàng thức là không, tàng thức không phải là cái hồ, mà tàng thức là một con sông luôn luôn trôi không bao giờ ngừng. Bây giờ mình vào A Lại Giả Thức. Thì A Lại Giả Thức cũng hai phần, cái phần kiến phần và tướng phần. Thì kiến phần là cái phần chủ thể đó, thì nó làm việc gì? Năng trì và năng biến. Năng trì tức là năng giữ, là hay giữ. Hay giữ cái gì? Hồi nãy mình nói nó giữ chủng tử. Giữ chủng tử của cái gì? Chủng tử của thế giới và căn thân. Tức là kiếp này á, quý vị đang sống ở cõi này, cái cõi mình đang sống là thế giới. Quý vị thấy cái gì, làm cái gì, nhìn thấy, nghe thấy, làm gì đó, đều nó đều được giữ lại trong A Lại Giả Thức dưới cái hình thức chủng tử. Tới đây rõ chưa? Làm gì nó cũng thao vào. Giống thời nay quý vị làm computer vậy, tất cả những cái gì mình làm á, mình làm đủ thứ hết, mà khi mình store vào trong cái database á, quý vị biết á, người nào mà biết đó, nó chỉ là những cái gì biết không? Những con số gì, số 1 với số 0 à. Quý vị vào trong đó đó, quý vị nhìn thấy toàn thấy 0 với số 1 thôi, giống như trong phim Matrix rồi đó. Khi mà Neo nhìn thấy cái tên kia rồi, mà đắc đạo rồi, Neo đắc đạo rồi, nhìn thấy cái tên kia đó, là thấy nó là toàn là số chạy không à. Thì khi mà nó bên ngoài thấy như vậy, nhưng mà khi vào trong A Lại Giả Thức nó biến thành chủng tử hết quý vị. Mà khi ra nó lại biến thành khác. Này thầy đang kể chuyện khoa học giả tưởng cho quý vị. Người nào muốn hiểu duy thức phải đáng coi khoa học giả tưởng nhiều một chút nha. Và cái căn thân của mình, tức là cái sinh mạng của mình, gọi là căn thân của mình đó, thì kiếp này mình làm cái gì đó, mình cúng dường, bố thí, hiền hậu, dễ thương, mỉm cười, tất cả mình làm cái đó đó biến thành chủng tử, nó store vào trong cái A Lại Giả Thức. Cho nên A Lại Giả Thức tiếng Anh đó, nó gọi là storehouse consciousness, nó chứa hết và nó giữ rồi ha. Kiếp sau nó làm gì? Nó biến ra quý vị. Cho nên nó năng trì, nó hay giữ và nó lại hay biến ra. Nó biến ra gì? Biến ra thế giới và là biến ra cái thân mình. Nên kiếp này mình dễ thương nè, bố thí nè, sống rộng rãi nè, giữ lại hết. Kiếp sau nó cho mình tái sanh lại xứ Mỹ. Mình đi đâu mình thấy toàn là xe Lexus, Mercedes với lại Toyota gì không, mà nó thu vô. Nhưng mà căn thân mình làm việc tốt nên giữ lại. Cái kiếp tới nó lại nó trổ ra, nó chín mùi, nó nở ra, nó manifest ra. Cho nên gọi là biểu hiện. Biểu hiện là manifest. Danh từ duy biểu là vậy đó. Everything manifests from the mind. mai nó là a lại thức, nó biểu hiện ra trong thế giới cho mình. Và mình nhìn thấy ô hay, ai đứng đứng trong thế giới này đây, còn ai khác nữa, mình nữa. Nhìn lại nó ô kỳ này kỳ ha, kỳ này sao mũi mình nó thẳng bon là như mũi dọc dừa, cắt sợi tóc thấy tóc vàng, cây này nhỏ gương ủa sao mắt xanh, ô thì ra sao kiếp trước mình sống mình làm lành đủ thứ hết, không có chê bai ai hết, lúc nào cũng hiền lành khen ngợi người khác, kiếp này tái sanh làm người da trắng quý vị, chết rồi. Hết là người Việt Nam rồi, tức thiệt không có cơ hội ở Việt Nam nữa. Cho nên người nào mà tính kiếp tới về Việt Nam á, thì đừng có hiền quá nha, phải giữ một chút, hơi bất lịch sự một chút, thiếu văn hóa một chút, đủ xe nhảy xuống đánh liền. Thì kiếp tới quý vị biết mình sẽ tái sanh ở đâu, tại sao mình làm những cái chủng từ đó nó giữ lại. Thì ban ngày cũng vậy đó quý vị, ban ngày á, quý vị đi vào sòng bài quý vị ăn thua đủ nên tối về ngủ mơ quý vị thấy gì, thấy mình đánh bài không, phải không? Ban ngày quý vị đánh lộn người ta, tối ngủ làm gì, thấy đánh lộn nữa. Tại sao những cái hình ảnh mình làm đó nó được store, nó được giữ trong cái à là giải thích. Rồi đến tối á, mình không làm gì hết đó, ý thức nó ngưng rồi đó, thì những hạt giống này nó lại được trigger đó, kích thích nó lại trổ ra cho mình. Cho nên cái này nó giảng cho mình hiểu là luật nhân quả là sao. Mình làm cái gì đó đó không ai biết hết, nhưng mà có ông nội à là giải thích này ông biết, nhìn hết giữ trong đó. Kiếp tới ông làm gì, ông trình ra đây nè, input vào thì giờ output ra là, thì mình làm gì thì nó giữ hết quý vị, không phải ai làm mình hết á. Mình làm mình, cho nên quý vị hiểu là nhân quả chưa? Mình làm mình, tại mình làm cái gì đó đó là nó chứa vào trong cái đại thức, rồi nó lại bày ra cho mình ăn. Cho là mình làm cơm dở ẹc thì ai ăn, mình ăn chứ sao. Mình làm thì mình phải chịu cái đó, đó là luật nhân quả. Cho nên nó giữ cái hạt giống trùng tử rồi, và nó lại lấy từ cái trùng tử ra, nó chín mùi, nó khi chín mùi nó biến ra cho mình, và mình là cái người lãnh chịu chứ không phải người khác. Rồi chắc là tới đây phải stop, tại vì còn nhiều thứ nữa. Ngày mai mình sẽ học về nó chín làm sao, chín già, chín non, chín nửa nữa. Ngày mai là đó là gọi là dị thục. Bây giờ đó, khi ngày mai đi vào những cái chủng tử nó rất là rắc rối. Thế lấy cái này là nó thấy như vậy, nhưng mà nó cũng không phải, mình phải hiểu những cái tiến trình, cái function của nó làm sao. Chứ không phải là mình nói cái gì cũng duy thức, nghĩ là tôi muốn gì nghĩ đại nó ra, không có. Nó phải có một cái process, có một cái tiến trình nó, khi nó chín mùi nó mới ra, không chín mùi nó không ra. Rồi thầy ngưng ở đây, ai có gì thắc mắc thì hỏi, hay là chưa có thắc mắc thì khỏi hỏi, mai hỏi luôn. Hay là hay quá không hiểu gì hết thôi, khỏi hỏi luôn. Giờ thầy hỏi lại thì dạng duy thức vậy, quý vị có hiểu không? Thank you.
Chúng con xin cảm ơn thầy cho bài pháp ngày hôm nay, và giờ đây là đến giờ là cho phần câu hỏi quý vị. Chúng ta cũng được có thể tới 30 hoặc 40 phút cho bài pháp ngày hôm nay. Thì cái bài pháp hôm nay rất là khó và rất là rắc rối, cho nên hy vọng quý vị nếu mà có chỗ nào chưa thông suốt, mình hãy cố gắng tranh thủ thời gian để hỏi thầy, vì thầy đã cảnh báo là ngày mai còn khó hơn nữa. Cho nên hôm nay mình gái tranh thủ hỏi những gì, những cái thắc mắc gì để mình được thông suốt và mình tiếp tục học tiếp cho bài pháp ngày mai. Và thì bạch thầy, bây giờ con có một câu hỏi đầu tiên, con xin đọc lên để thầy trả lời trước. Và sau đó quý vị nào có câu hỏi thì xin quý vị hãy lên cho thầy tám cho thầy và Di Đà Phật. Và kính thầy, con xin đọc. Và thầy, có hay không 84,000 pháp môn tu mà Đức Phật đã để lại cho thế gian? Em Di Đà Phật.
Dạ, cái này đó thì tôi xin trả lời rằng là tôi không biết. Đối với tôi đó thì cái chữ 8 vạn tám vạn bốn ngàn, tức là đạt 84 ngàn đó, là một cái danh từ để tượng trưng để chỉ cái gì mà nó rất nhiều. Giống như là bên tại bên người Ấn Độ đó, họ hay dùng những cái gọi là cái metaphor, tức là những cái danh từ này, giống như nhiều như cát sông Hằng, như là hằng hà sa số, tức là cái chữ nào mà không thể nói được đó thì họ nói là như cát sông Hằng. Còn mà cái gì mà nó rất là nhiều đó thì họ cái số nào rất là nhiều đó, nếu mà nhiều lắm đó, thì là vô số. Còn mà nhiều mà nhiều nhiều thôi mà hãy còn số đó, thì họ xài cái, họ lấy cái số là 84 ngàn. Cho nên là nói Đức Phật để lại rất nhiều kinh điển thì nói là Đức Phật để lại 84 ngàn pháp môn. Là 84 ngàn pháp môn là nội cái thời nay mình học có 3 pháp môn mà chưa xong, là tịnh độ, là thiền, là mật tông, là gần 84 ngàn, sao học sao cho nổi, mà thời xưa cũng đâu có. Thì ý đối với tôi đó là 84 ngàn pháp môn nó chỉ là một cái danh từ, một con số tượng trưng cho cái số nhiều thôi, chứ không có thực sự. Nếu mà ngồi mà đếm mấy kinh điển ra đếm này thì không có như vậy. Dạ không.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và câu hỏi kế tiếp là duy thức và khoa học có liên hệ hay không, xin thầy
cho. Dạ. Duy thức và khoa học có liên hệ hay không thì thời nay đó, thời nay duy thức nó rất gần với lại tâm lý học hiện đại. Bây giờ tâm lý học hiện đại đang người ta bắt đầu nói từ lúc mà ông chủ của phân tâm học, tức là Freud đó, ở bên ông người Áo đó, mà coi như là nhiều người tưởng Đức nhưng mà người Áo, thì ông nghiên cứu về những cái giấc mơ đó. À, thì những người nào học về tâm lý học đó thì sẽ thấy rằng tâm lý học bây giờ nó công nhận cái nó gọi là tiềm thức và vô thức. Tiềm thức tức là subconscious. Thì tiềm thức đó là cái thức nó nằm sâu ở dưới. Thí dụ như là nhất là ông Freud đó, ông nói là khi mình sống mình thèm thuồng cái gì đó mà mình đè nó xuống, mình repress nó xuống đó, thì những cái đó nó không có mất mà nó chờ cơ hội nó trồi lên, thì mình chìm xuống. Thì lấy thí dụ như là những người mà thời xưa là ông hay, ông Freud cũng hay bị vấn đề mà nhiều người bệnh nhân tới với mấy loạn luân đó, tức là cùng trong gia đình mà thương yêu nhau mà không được đó, lỡ anh em được lấy nhau đó thì họ phải đè xuống, tại vì trái với luân thường đạo lý thì phải cố gắng đè nén xuống. Nhưng mà những cái thú tánh đó nó chờ trong giấc ngủ đó, nó trồi lên, thì lúc mà nó đè nó xuống như vậy đó, trong lúc ngủ nó trồi lên, thì nó trồi lên từ đâu? Ban ngày thì mình biết là cái đó không tốt, mà tại sao tối nó mình cứ nằm mơ mình thấy mình làm chuyện bậy đó? Thì những cái chuyện đó nó nằm trong tiềm thức. Tiềm thức là ở dưới, sâu ở dưới, tiềm thủy đỉnh đó, những cái động tàu ngầm mà đi sâu như nước đó. Thì tiềm thức đó là nó gần tương đương với tàng thức, như a lại da nó nằm phía dưới. Còn cái vô thức đó, unconscious đó, là cái mình cũng có thể nói nó tương đương với mặt na thức. Mặc dù nó vô thức, tức là mình làm nhiều cái điều gì đó, thí dụ như là mình đang ngồi vậy nè, rồi có con mũi nó tới chích, mũi tới chích ngứa quá, thì mình làm gì? Chưa kịp nghĩ hết cái tay làm gì, là cái chết một cái cho mình chết luôn. Thì cái vô thức đó mình làm, mình vô ý thức, mình đâu biết đâu, ngứa cái hay là ngứa cái gãi liền, nóng cái giật tay liền. Thì cái bản năng đó là vô thức, vô ý thức. Nhưng mà bản năng đó, đứng sau bản năng đó nó có một cái sự chấp ngã. Tại vì nó chấp ngã thì đụng một cái thân này ngứa, đập liền, nóng giật tay liền, hay là ai gọi cái quay lại liền. Thì cái bản năng đó là bản năng vô ý thức, thuộc về vô thức. Và vô thức tương đương với lại mạc na thức. Đó. Cho nên sau này những người ta thôi miên cũng vậy đó, là cái người bị thôi miên tại sao lại nhớ lại nhiều thứ? Tại những cái thứ đó nó nằm ở đâu? Nó được cất giữ trong a lại da thức. Và thời nay cũng vậy đó, cái khoa học mà computer y chang như là những cái tôi nói nãy, những cái hard drive với đĩa cứng là a lại da thức tương đương, không phải là, không phải là, nhưng mà nó tương đương với cái sự hoạt sinh hoạt của nó tương đương như vậy. Quý vị nào đọc cái cuốn Tâm và Ta đó, tôi gọi là đối chiếu duy thức với lại những cái thời nay, là đơn giản thí dụ như là ai lại thích là cái hard drive chưa hết, không bao giờ mất từ đời này sang đời khác. Cho nên sang đời khác mình còn nhớ lại những tiền kiếp. Thí dụ như quý vị biết là Đức Phật khi Ngài thành Phật, Ngài chứng được cái gọi là túc mạng minh, tức là nhớ lại nhiều đời kiếp trước của mình, mà nhớ tới vô lượng đời kiếp trước của mình. Thì tại sao nhớ lại được? Tại những cái kiếp đó nó được giữ ở đâu? Giữ ở A-la-gia thức. Đức Phật nói ở kiếp trước ta là cái gì, Xá Lợi Phất nhiều kiếp trước là cái gì, Mục Kiền Liên kiếp trước là cái gì. Sao Đức Phật biết được cái đó? Tại tất cả mình qua kiếp chết rồi, đâu có gì giữ đâu mà sao biết được. Thì tất cả những cái kiếp mà Đức Phật sống từ đời, từ vô lượng kiếp thời xưa, được giữ ở trong, cất giữ trong A-la-gia. Đến khi mà thành đạo rồi đó thì Ngài access được vô cái kho tàng, còn mình không access được. Muốn access, muốn đi vào trong A-la-gia thức phải đi vào thiền định thì mới có thể vào trong đó, mới thể nhìn thấy được. Cho nên khi Ngài đi vào A-la-gia thức của mình rồi, Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh luôn. Tại vì tất cả A-la-gia thức của chúng sinh đều nó link, đều connect với A-la-gia thức của Ngài. Cho nên khi mà Ngài nhìn tất cả người nào muốn biết cái kiếp trước của quý vị, Ngài chỉ vào A-la-gia thức của mình, đứng ở trong đó nhìn ra là thấy kiếp trước quý vị là cái gì cho tới tận cùng luôn. Đó là vậy. Rồi.
Dạ, xin cảm ơn Thầy. Và câu kế tiếp là bạch Thầy, khi mình lỡ gieo chủng tử ác xấu vào A-la-gia thức, làm sao chuyển thành chủng tử thiện? Cảm ơn Thầy.
Dạ, câu này giữ lại ngày mai thì trả lời. Ngày mai mai học tới chủng tử với lại dị thục, tức là khi mà nó chín nó lại làm sao chuyển hóa những cái đó. Mai sẽ trả lời lại câu này nha. Tại vì trả lời trước thì nó đi không có đúng với thời cái bài.
Dạ, con xin đọc câu thế. Căn trần sanh ra thức, vậy thức nằm ở vị trí nào? Giữa căn và trần hay thức ở trong căn?
Dạ. Nè, người này hỏi câu này á, thì nó không có lấy cái vị trí mà của 3D hỏi what happened in 4D, có gì không? Tại vì căn nó là những cái mình nhìn thấy, căn là con mắt mình nhìn thấy, trần mình nhìn thấy, mà thức mình đâu nhìn thấy đâu, quý vị đâu nhìn thấy cái thức đâu. Trên quý vị hỏi căn trần thức nó nằm ở đâu á, thì đâu có thể trả lời được. Giống như là trong kinh Lăng Nghiêm á, Ngài A-nan hỏi Đức Phật á, là tâm nằm ở đâu, thì Đức Phật hỏi mấy lần A-nan đều trả lời chặt lắc hết. Tại vì cái lý do tại sao trả lời chặt lắc, tại vì cái thức này đó, căn trần đó, nó thuộc về thế giới 3 triệu, mình có nhìn thấy được. Còn cái thức đó là thằng thế giới vô hình, như tôi nói hồi nãy đó, quý vị đâu thấy ai là giải thức đâu, quý vị đâu thấy nhãn thức đâu. Cho nên nói nó nằm ở trong căn đó. Người này hỏi nó nói giống như là A-nan vậy đó. A-nan nói cái tánh thấy nó nằm sau con mắt, nó nằm trước con mắt, nằm trong, cho nên không có trả lời được. Tại nó nằm trong một cái vị trí khác, nằm trong cái tầng khác. Rồi.
Con xin đọc câu kế. Kính Thầy, xin Thầy nói vài câu về thật sự chỉ có một uẩn tu. Xin Thầy nói vài câu thật sự chỉ có một uẩn tu.
Xin Thầy nói vài câu về thật sự chỉ có ngũ uẩn tu. Cái này đóng mặt á, tức là theo Thầy hiểu đó, là chắc là lấy câu nào của ai nó nói phải không? Xin Thầy nói vài câu về đóng hai cái ngoặc, thật sự chỉ có ngũ uẩn tu. Thầy nghĩ là câu này là chắc của quý thầy nào thuộc về Nam Tông á, nói về tu chỉ có tu trên ngũ uẩn thôi. Cho nên xin Thầy nói vài câu về thì Thầy không biết nói gì giờ. Chịu thua. Tại vì Thầy đang giảng duy thức, mà quý vị hỏi những chuyện của quý thầy khác thì Thầy không biết. Không phải chuyện của Thầy, Thầy không biết trả lời. Thầy tới hỏi cái thầy nào nói vậy đó. Rồi.
Dạ, con xin đọc câu kế tiếp. Kính xin Thầy cho biết duy thức học và vi diệu pháp có giống nhau không, và nếu không thì khác nhau như thế nào?
Xin lỗi. Dạ, bài này hỏi câu này rất là khó. Có cái thầy nói được nha. Duy thức học và vi diệu pháp có giống nhau không? Xin trả lời là không. Duy thức học, vi diệu pháp khác nhau cho nên nó có tên khác. Không, trả lời thực tại nó là vậy thôi. Rồi nếu không là hay, tức là thầy nói không thì là phải hỏi liền chặn trước, nếu không thì khác nhau như thế nào? Ok, thôi trả lời. Duy thức học á là nó nói về, nhờ thầy muốn hỏi là cái người hỏi này có nghe vi diệu pháp chưa đã. Thì đây là hai môn tâm lý học Phật giáo nhưng mỗi cái nói khác nhau. Cái này nó bắt buộc thầy phải đi học vi diệu pháp để trả lời quý vị. Mà thầy á là thầy là đâu phải Nam Tông đâu, phải không? Nếu quý vị cho thầy về 2 tháng để nghiên cứu vi diệu pháp sẽ trở lại trả lời. Rồi thầy biết trong này có những người học vi diệu pháp nên thầy đã thủ trước rồi. Vừa phải học duy thức lại vừa phải học vi diệu pháp nữa để mà trả lời cả hai, khổ thiệt. Duy thức học là nói chung là duy thức học nói về những cái khái niệm về tâm thức thôi, về cái sự nói chung về khái niệm là thế nào mình interact, mình đối với lại thế giới bên ngoài và những khái niệm sai lầm của mình. Còn vi diệu pháp á, tức là duy thức học nói về tâm, những chủng tử gì, nói những chuyện mà hơi trừu tượng. Còn vi diệu pháp Abhidhamma đó là chuyên chú về nói về những cái tâm, 89 tâm vương. Ở đây duy thức học chỉ nói có 8 tâm vương thôi, cho nên những cái danh từ nó khác, hoàn toàn khác nhau. Duy thức học chỉ có 8 tâm vương, tức là 5 thức đầu và 3 thức sau. Những cái thức đó nó gọi là tâm vương. Nhưng mà vi diệu pháp á nêu ra 89 tâm vương, mà thật ra là 89 tâm vương đó nó chỉ là 89 trạng thái của tâm khi nó bị phiền não. Tức là vi diệu pháp nhấn mạnh về vấn đề diệt trừ tham sân si. Khi tâm sân lập khởi lên, tâm sân có hỷ hay không hỷ, tâm sân khởi lên với tâm hỷ hay và cộng với lại tâm si, rồi tâm sân hay tâm tham khởi lên phối hợp với lại tâm si hay không tâm si, rồi tâm sân tâm tham khởi lên ở trong siêu thế hay nhập thế, rồi tâm tham tâm si như thế này thế kia, cứ làm cái tâm tham tâm si. Thì tất cả những cái đó nêu ra là 89 tâm. Cho nên vi diệu pháp luôn luôn focus cho bên Nam Tông, họ thực tế là khi tâm tham khởi lên thì tâm tham đó có si hay không, và khi tham đó có hỷ hay là không hỷ, khi sân đó hay là gì đó, tham đó có sân hay không sân, tham đó có si hay không si, thì nó chia ra nhiều thứ như vậy. Thì hai cái nó khác nhau. Một cái lo học vi diệu pháp để mà nhìn diệt trừ khi tham sân si khởi lên, mình biết nó là tham sân si là loại tâm nào là mình chặn nó, có vậy. Còn bên duy thức là học về khi mà tâm mình perceive, nhận thức cái chuyện bên ngoài đó, mình nhận thức kiểu sai hay đúng, mình phải sửa cái đó thì mình sẽ hết khổ. Còn bên này đó là khổ là tại vì tham sân si, còn bên này khổ đó là tại vì nhận thức sai lầm đó, tùy quý vị.
Xin cảm ơn thầy và con xin đọc câu kế tiếp. Bạch thầy, về ngũ luân hồi, có phải những cái dồn gốc trong a lại giới thức của mình từ nhiều năm trong đời sống nó đẩy mình vào kiếp luân hồi?
Người này hỏi là có phải những cái dồn cấp trong a lại gia thức của mình từ nhiều năm trong đời sống nó đẩy mình vào kiếp luân hồi. Và chỉ trả lời đơn giản là đúng vậy. Mình đi sinh tử luân hồi là tại vì trong a lại gia thức của mình chứa những chủng tử, nó gọi là húng lậu, Mai chúng ta sẽ nghe những khi học về chủng tử, mai sẽ học về chủng tử là cái điều mà rất là quan trọng. Tại vì A-lại thức rồi, khi duy thức nó có nhiều cái mình rất là quan trọng cần phải học là A-lại thức và những chủng tử. Thì mình hiểu về A-lại thức và những chủng tử thì mình sẽ hiểu những lý do nào luân hồi và những lý do nào mình tái sinh. Thì trả lời câu này đơn giản là chính những chủng tử trong A-lại thức của mình. Chủng tử nó gì? Là chủng tử hữu lậu, tức là chủng tử còn rơi rớt. Nói cái khác là những chủng tử chấp ngã, chủng tử ô nhiễm, chủng tử tham sân si nó còn trong tâm thức của mình. Chủng tử đó nó ngày nào nó còn hữu lậu thì nó trổ ra, nó dẫn mình đi tái sinh trong cảnh giới này, cảnh giới kia và thọ cái thân này thân kia. Đến khi nào mình chuyển hết những cái chủng tử đó thành những chủng tử vô lậu, vô lậu tức là hoàn toàn không có rỉ rơi nữa, thì lúc đó cái A lại thức mình nó biến thành cái khác. Thì khi đó mình hết luân hồi. Ngày mai học tiếp.
Bạch thầy, xin thầy cho con biết thêm vì sao thời Phật không biết về trí thức mà mãi đến vài trăm năm sau mới có pháp này. Đây là câu
xin thầy cho biết vì sao thầy Phật không thuyết về duy thức mà mãi vài trăm năm sau mới có pháp này. Thì cái này chắc phải hỏi Đức Phật. Hồi nãy thầy có nói từ đầu rồi đó, là cái duy thức này tại sao Phật không có thuyết. Nếu mà nói về Phật, thời Phật không thuyết, thì thời Phật đó là Phật có nói trong kinh, với điều kiện quý vị tin kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa nha. Nếu quý vị tin kinh Hoa Nghiêm, mấy cái kinh hồi đầu đó, mấy kinh mới đầu vào đó, nếu quý vị tin những cái kinh này đó, kinh Hoa Nghiêm là kinh Giải Thâm Mật, là kinh Lăng Già, là thì mấy cái kinh này đó là thời Đức Phật, Đức Phật đã nói rồi. Quý vị dở kinh Lăng Già với Giải Thâm Mật ra thì quý vị sẽ thấy trong đó Đức Phật có nói về A-lại gia thức rồi đó. Nhưng mà Đức Phật không có hệ thống hóa. Tại thường thường Đức Phật giảng đó là gặp một cái đối tượng nào như thế nào thì Phật nói như vậy, xong tới tỉnh khác, tới Garden Grove Đức Phật lại nói kiểu khác, Đức Phật lên San Jose Đức Phật nói kiểu khác. Thì là Đức Phật nói lung tung hết á, không có nói ở hôm nay ta nói cái này, ngày mai ta nói cái kia, không có. Gặp cái đối tượng đang làm nhà hàng, Đức Phật nói kiểu này. Gặp đối tượng khác đang làm neo, Đức Phật nói kiểu khác. Rồi mấy ông tổ sư sau này nè, cũng có thì giờ hơn, mấy ông mới làm gì? Mấy ông gom hết các kinh sách đó đó, ông mới classify. Ông nói ô kinh này Đức Phật nói là đại gia thích nè, lấy ra. Ô kinh Hoa Nghiêm nói này, lấy ra. Rồi ông mới sắp xếp lại. Thì chính vì vậy cho nên đây là vấn đề tranh cãi thường xuyên. Hỏi tại sao Phật không nói mà giờ nói. Hồi xưa Phật có nói mà nói gọi là here and there. Còn bây giờ chỗ này chỗ kia thì mấy ông tổ sau này mấy ông ấy gom lại. Mà mấy ông tổ này là tổ Ấn Độ nha, không phải tổ Tàu á. Tổ Tàu thì khỏi nói rồi, tổ Tàu mình không kể. Nhưng mà mấy ông tổ này là Ấn Độ, cho nên mấy ông gom lại. Thì giờ câu trả lời là tại sao thời Phật không thuyết về duy thức. Đương nhiên duy thức là thời Phật, Phật không có nói, không có. Phật chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ thôi. Còn duy thức nè, trung quán nè, long thọ nè, bát nhã nè, cái đó là mấy ông tổ về sau này ông xiển dương ra, lấy từ những cái kinh lôi ra và gọi là classify, underline, nhấn mạnh. Thì mỗi ông tổ nào mà thích kinh nào thì ông nhấn mạnh cái kinh đó. Nhưng tổ nào thích kinh Hoa Nghiêm thì chỉ giảng kinh Hoa Nghiêm thôi. Còn tổ nào thích kinh Pháp Hoa thì dạy kinh Pháp Hoa thôi. Cho nên quý vị nói là tại sao thời xưa Phật không dạy kinh Pháp Hoa, thì Phật cũng có dạy kinh Pháp Hoa. Cho nên bây giờ tại sao vài trăm năm sau mới có, thì có là tại vì vừa trả lời đó, là do những vị tổ sư, những luận sư mới trích ra từ các kinh để mà hệ thống hóa làm thành một cái môn học đặc biệt riêng. Với lại hai nữa đó, lại sao nó phải xảy ra những cái trường hợp này, là tại vì sau khi Phật mất rồi đó, thì hồi Đức Phật còn đó, thì ngoại đạo rất là sợ. Đến khi Phật mất đó, thì ngoại đạo nó lại tung hoành lên. Và thời đó ở Ấn Độ là khi mà cái trường đại học Nalanda với lại mấy cái trường đại học lớn ở Ấn Độ đó, là luôn luôn bị ngoại đạo tới thách thức tranh luận. Mà họ thời đó họ nêu ra những cái điều kiện tranh luận rất là nguy hiểm. Người nào thua đó thì cái người thắng bắt làm gì phải làm đó. À, bắt chặt đầu là chặt đầu, bắt chặt tay là chặt tay. Cho nên mình muốn tranh luận đó, là phải giỏi Phật pháp kinh khủng. Nếu không giỏi là không dám chơi. Cho nên là các ngài luận sư nổi tiếng đó, như là Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước Thế Thân đó, là các ngài này đó, là phải thông hết, không những là thông cả tiểu thừa, đại thừa, tông thông luôn cả ngoại đạo nữa, để mà sẵn sàng ra những cái nói gì là phải thắng. Và nếu thua đó, là bắt chặt đầu là tùy, có nhiều người đó không chặt đầu nặng, có chặt tay thì phải chịu, thua là phải chặt tay. Cho nên là mấy ông tổ nó mới trở thành những đại luận sư. Còn những người mà chuyên tu thiền để đắc đạo thôi đó thì trốn trong núi hết à, không ra. Đắc đạo rồi không cần ra làm chi.
Con xin đọc câu trước. Phật dạy trong tứ niệm xứ là chỉ có một pháp duy nhất, nhưng mà trong đại thừa Phật dạy có 84 pháp, để có mâu thuẫn hay không?
Phật dạy trong tứ niệm xứ là chỉ có một pháp duy nhất. Dạ, đúng, trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật nói vậy. Trong đại thừa Phật dạy có 84 hàng pháp, cái này không có đúng. Và 84 hàng pháp là một lần nữa, là cái này Phật là không có nói, mà do những cái người kết tập, những người sau này đó nói là ở Đức Phật dạy 84 ngàn pháp môn, cái kiểu nói như vậy thôi. Thì hai bên đó, có mâu thuẫn không? Thì xin trả lời là dạ thưa có. Rồi sao vậy? Không, người này cũng hỏi có chỗ nào thì cũng trả lời. À, cái này đó, muốn trả lời với cái này đó là đúc tuệ đó, là phải mời một bên này là mấy thầy Nam Tông, bên này mấy thầy Bắc Tông, mấy thầy nói qua nói lại là Phật tử dưới nghe. Rồi xong.
Dạ thưa thầy, con xin đọc câu kế tiếp là: thưa thầy, người ta sống bao nhiêu tuổi mới gọi là thọ?
Câu này người ta sống bao nhiêu tuổi mới gọi là thọ, thì câu này đó là một câu trả lời tương đối. Tại vì cái này nó không có cái nơi nào nói là bắt đầu từ mấy chục tuổi mới gọi là thọ. Thì thời xưa đó, ở bên Tàu đó, cái vấn đề mà vệ sinh nó không có, cho nên là sống tới 70 tuổi gọi là thọ. Tức là cái câu gọi là thất thập cổ lai hy, tức là 70 là xưa nay là rất là hiếm, cho nên 70 tuổi thời xưa là thọ. Còn thời nay á, ở bên Mỹ này đó, cái vấn đề vệ sinh hygiene nó rất là cao, cho nên 70 tuổi quý vị thấy trong này là có nhất là những thanh niên 70 tuổi vẫn còn đi chơi tennis, vẫn đi đánh golf và vẫn đi tập thể dục, vẫn chạy jogging. Thì mình không thể nói 70 tuổi là già. Thì thời nay đó là cái tuổi thọ nó được nâng cấp lên. Cho nên là đối với thầy đó, thật ra thầy không có tính tuổi, mà thầy nói với người nào đó mà bắt đầu á, xương cốt nó long rồi đó, thì lúc đó là coi như già. Còn nếu mà vẫn thấy mình xương cốt hãy còn gân á, vẫn còn chạy rút được, thì quý vị chưa có già. Chân già nó không phải là tuổi, mà già ở đây đó là cái sức khỏe của mình nó bắt đầu nó tàn lụi. Mình mới có 50 mà bắt đầu đi đứng không nổi, nhìn như ông già đó, thì mình nói trẻ đâu được. Thì tùy mình tính tuổi hay là tính cái gì thọ sống lâu. Thì đối với thầy đó là thọ sống lâu là cái cơ thể nó phải mạnh khỏe. Còn mới 30 tuổi mà ho lao là lưng gù nè, nhìn vào 30 như là 80 tuổi nè, thì ông này già quá, 30 già quá. Thì cái tuổi thọ nó tùy cái định nghĩa của mình là gì thôi.
Mạng đa thức và a lại gia thức đều sơ điều kiện, xin thầy nói rõ hơn các khác biệt của chúng.
Mạng đa thức, a lại gia thức đều sơ điều kiện. Dạ không có. Mạng đa thức hồi nãy thầy nói là truyền tống thức thôi. Cái store tức là cái giữ tất cả đó, Hồi nãy con rõ rồi đó. A lại giải thích là năng trì, tức là giữ đó, là store, là nó giữ, nó cất giữ. Còn mặt nó thức á, nó không có giữ, nó truyền tống thức. Như thầy nói hồi nãy, nó là cái anh giữ cửa kho thôi. Quý vị cần gì đó thì quý vị, nó vào nó lấy, nó đưa ra. Quý vị làm gì á, nó lấy, nó bỏ vô kho, làm lấy ra, bỏ vô, lấy ra, bỏ vô, chứ nó không có giữ. Rồi, đó là sự khác biệt rõ ràng. Rồi, câu khác.
Dạ, xin thưa con đọc câu kế tiếp. Mỗi người đều có một A Lại Gia Thức khác nhau. Vậy A Lại Gia Thức có phải là linh hồn của cá nhân mà đạo Phật thì không công nhận có linh hồn?
Dạ. Mỗi người có một A Lại Gia Thức khác nhau, đúng vậy. Vậy A Lại Gia Thức có phải là linh hồn của cá nhân? Thì đạo Phật không công nhận có linh hồn, đúng, không công nhận có linh hồn. Tại sao? Tại vì nó khác nhau ở cái chỗ là, quý vị biết là gì không? Ăn thua quý vị định nghĩa chữ linh hồn là gì? Cho nên đạo Phật luôn luôn nói là không công nhận linh hồn. Nhưng mà đối với những đạo khác á, nhất là những người nói về A Lại Gia Thức á, thì coi như là có linh hồn, tại vì họ thấy cũng giống nhau. Nhưng mà nhìn thì nó cũng giống nhau được, nhưng mà bên đạo Phật nói nó không phải là giống nhau. Cái lý do là tùy mình định nghĩa chữ linh hồn là cái gì đó. Tại cái chữ linh hồn của đạo Chúa đó, hay là của đa số các đạo khác, linh hồn là một cái soul, là một cái gì nó bất sinh bất tử mà nó bất chuyển. Tức là bây giờ đó, tôi là Nguyễn Văn A, tôi chết, cái hồn tôi là Nguyễn Văn A, kiếp sau tôi vẫn là Nguyễn Văn A, đời đời cái kiếp tôi vẫn là Nguyễn Văn A, không thay đổi hết, the same forever. Tức là the same one, the same thing forever ever ever over time. Còn A Lại Giải Thích đó, trong đạo Phật đó, nó gọi là cái vô ngã, nó không có là cái gì hết á, nó chỉ là một dòng sông thôi, nó chứa thôi. Quý vị đưa vào cái gì thì chứa cái đó, mà xong nó trả lại cái đó, nó không có là cái gì hết á. No identity, no ID. Nó, cái ID của nó tùy thuộc vào những cái sở tàng. Nếu năng tàng là nó hay chứa, mà sở tàng là cái bị chứa, nếu quý vị chứa những hạt giống tốt thì nó trở thành A Lại Giải Thức tốt. Còn nếu quý vị chứa những cái đồ mà thúi, đồ hư, đồ hiu, thiêu, đồ dơ bẩn thì nó trở thành A Lại Giải Thức xấu. Thì kiếp tới nó cho quý vị tái sinh làm con bò, con heo, con gà, con vịt, thì hết là Trần Văn A rồi. Còn nếu mà quý vị tu tập khá thì quý vị từ người, quý vị A Lại Thức trở thành trong sạch, thì khi đó nó có cái tên là Bạch Tịnh Thức, thì khi đó quý vị trở thành A-la-hán, là Bồ-Tát. Cho nên cái A Lại Thức nó là một dòng sông. Một dòng sông nó gọi là hằng chuyển, tức là luôn luôn nó, cái danh từ là hằng chuyển, tức là nó luôn luôn nó có và nó luôn luôn lưu chuyển, nó không có đứng lại, nó không có luôn luôn nó là cái gì hết, nó luôn luôn chuyển tùy theo cái những cái chủng tử mình bỏ vào là cái gì thôi. Thì đó là lý do tại sao mà nói A Lại Giải Thức nó không giống là linh hồn. Tại linh hồn đó, của bên kia đó, họ định nghĩa linh hồn là cái gì bất biến, ID nó có ID rõ ràng. Còn A Lại Giải Thức nó không có ID, nó chỉ là một cái kho nó chứa giữ vậy thôi. Nếu quý vị tùy quý vị làm gì thì nó biến thành cái đó. Đó là lý do tại sao bên này nói là không phải là linh hồn. Nhờ, không phải. Rồi, câu này á, để là thưa thầy đến đây là hết.
Dạ, thưa thầy, con còn 3 câu, actually 4 câu, để con chú ý chốt thẳng vấn đề, đi 3 câu.
Rồi, tờ này là tờ chót.
Dạ, con xin đọc câu tiếp. Bạch thầy, hoan hỷ và từ bi giải đáp các câu hỏi sau, cái này có 2 câu như này. Các người tự hủy cuộc sống và phản tỉnh cuối đời, qua cái nhìn của duy thức học, xin thầy khai triển và nguyên nhân do thức nào chủ động. Và câu thứ hai là siêu hình học và duy thức học có điểm tương đồng và dị đồng không, thưa thầy?
Các người tự hủy cuộc sống và phản tiện cuối đời, cái nhìn phản tiện cuối đời là gì nữa, liên quan cái nhìn của duy thức học hả? Xin thầy khai triển và nguyên nhân do thức nào chủ động. Người tự hủy cuộc sống là chết, nó tiêu rồi. Tự hủy cuộc sống là chết là sao phản tiện cuối đời được? Không hiểu câu này à. Hả? Đây là câu hỏi là các người tự hủy cuộc sống tức là tự tử,
tức là giết người khác.
Trời ơi, phải đề rõ ràng là giết mạng sống người khác chứ. Tức là người giết người khác đó hả? Vậy thì được, giết người khác và cuối đời mình ăn năn hối lỗi phải không? Thì qua cái nhìn của duy thức học thì sao á? Thì theo duy thức học có thể đâu cần duy thức học đâu, cuối đời mà phản tỉnh cuối đời thì rất là tốt, very good. Rồi cái gì mà thức nào chủ động thì thức chủ động đó là trả lời ngắn gọn là ý thức. Thì trong duy thức học quý vị học 8 thức, nhưng mà trong bát thức quy củ tụng có nói đó, trong 8 thức này đó, tàng thức nó là vô ký. Tại ở đây chúng ta không có đi sâu, tôi đi lướt lướt đó. Thì mỗi cái nó có cái công năng của nó. Thì trong 8 thức này đó, thì cái anh mà quan trọng nhất mà khiến mình tu được đó là gì? Ý thức. Tại vì tàng thức á, tàng thức á, nó chỉ tàng thức là chỉ biết chứa thôi, nó không làm gì hết á. Tức là nó không có cái sự tác ý, nó không có cái free will, nó biết làm gì á. Quý vị bỏ gì vô nó chứa cái đó, bỏ gì vô nó chứa cái đó, mà ai bỏ ai làm, quý vị thấy đó. Mà nó thức á thì đúng vậy, nó là chỉ biết chấp ngã thôi. Nó quay lại nó nhìn ai lại thức, nó nói oh that's me, tôi đó. Rồi còn cái gì đưa vào nó chỉ biết giữ cái đối tượng của nó, mà nó nhìn đấy chất cảnh thôi, cho nên nó cũng không biết làm gì, nó chỉ biết chấp ngã thôi. Cho nên tên này nó khó dạy lắm. Cái người mà mình có thể dạy được là anh này. Anh này có sự nhận thức và nó đi hết cả ba cảnh luôn, độc ảnh cảnh, đối chất cảnh, tánh cảnh. Và khi cái anh này đó, nó là phân biệt ngã chấp, và khi nó biết học, nó biết hiểu, nó biết phân biệt. Cho nên khi mà nó giúp mình tu, trong duy thức học có dạy ý thức là công vi thủ, tội vi khôi. Làm công á, là nó đứng đầu, mà làm tội nó cũng đứng đầu. Cho nên khi tu hành đắc đạo, giác ngộ giải thoát, công đức, công ơn là nhờ nó. Tại chính nó kêu quý vị tới đây đi nghe pháp, phải không? Chính nó nói ồ hôm nay đi nghe pháp, không có đi nghề đầm, không đi ăn đám cưới, không có đi seafood, ví dụ vậy. Thì chính nó nói quý vị tới đây. Còn A Lại A Thức đó, nó không biết gì hết. Quý vị tới đây nghe cái gì đó này nó làm gì? Tất cả cái gì quý vị nghe đây đó, nó đem nó cất ở trong A Lại A Thức. A Lại A Thức nó chỉ biết chứa thôi, cho nên nó không có quyết định. Còn mà nó thức đó, thì quý vị đưa vô gì đó, thì nó nhớ lại. Nhưng mà nhiều khi nó cũng xúi quý vị thôi, đi ăn nhà hàng đi, đi nhà đầm đi, nó cũng xúi được. Nhưng mà nó xúi gì xúi, nhưng mà cái anh quyết định là anh vẫn là anh này. Cho nên mình tu, mình phản tỉnh, mình giác ngộ, giải thoát luân hồi, công đức, công lao là do anh ý thức này. Rồi, siêu hình học và duy thức học có điểm tương đồng và dị đồng không? Một lần nữa, thầy không biết siêu hình học là cái gì. Phải học về siêu hình học. Siêu hình học ở đây nó có nhiều loại. Tức là những cái gì mà nó above, ngoài những cái gì mà con người ta biết, thì siêu hình học ở đây nó có rất nhiều loại. Thí dụ như ngoại cảm này, cũng là siêu hình học. Rồi quý vị nói chuyện ma quỷ cũng siêu hình học. Quý vị nói những chuyện gì mà người đời người ta không thấy được gọi là siêu hình học. Thì điểm tương đồng là duy thức nói những cái mình có thể hiểu được và thấy có lý. Còn siêu hình học là nói những cái mà mình không thể hiểu được, mà chỉ có cái tim thôi. Cho nên hai cái nó cùng là không thấy với nhau, nhưng mà không phải là giống nhau. Giống là tại khó nhìn, khó thấy, nhưng mà duy thức mình có thể verify được và áp dụng được trong đời sống tu hành của mình. Còn siêu hình học thì mình chỉ có tin thôi. Nói ở cái bà đó, bà nhìn thấy ma nó tới cúng cho bà đi, rồi bà về bà bắt cái hồn ma bỏ vô cái lu cho mình, ví dụ vậy. Rồi Thôi hết rồi.
Các chủng tử chứa trong A Lại Gia Thức đã đưa con người vào vòng luân hồi hoặc chấm dứt luân hồi. Vậy vượt qua năng lực nào chi phối quyết định đó? Dạ.
Các chủng tử chứa trong A Lại Gia Thức đã đưa con người vào hoặc đang vào vòng luân hồi hoặc chấm dứt luân hồi, vậy ai hay là năng lực nào chi phối quyết định đó? Dạ, cái này không có ai hết quý vị. Cái này là coi như là cái luật của nó, cái sự tiến trình của nó là như vậy thôi. Giống như là chính vì trong đạo Phật nó gọi là vô ngã, không có ai quyết định mấy cái này hết á. Cái này là sự việc nó xảy ra như vậy thôi, nó như thị. Giống như là mình nhìn thấy mưa vậy đó, mưa nắng nè. Thầy hỏi quý vị tại sao hôm nay trời nắng, hôm qua trời mưa? Ai quyết định mấy cái này? Ai làm? Cái này đâu có ai làm đâu. Nobody. Pháp giới tự động của nó, đúng với cái luật của nó thì nó cứ chạy như vậy. Nếu quý vị bây giờ thầy lấy cái thí dụ khác, quý vị lấy cái một hạt táo mình bỏ xuống dưới đất, rồi quý vị để mặc kệ vậy, rồi nắng mưa nó đều đặn, thì tự nhiên năm sau quý vị đang ngó thấy gì? Thấy cái táo mọc lên. Quý vị nói là ai làm cái táo mọc lên vậy? Ai làm? Nobody. Quý vị bỏ hạt táo xuống đó, đúng 9 ngày, đúng ngày giờ, đủ ngày mai chúng ta sẽ học lại cái chữ mà dị thục đó, là cái cách chín mùi của nó ra sao đó. Thì cái sự chín mùi của nó không có ai ở trong này hết á. Quý vị cần nhớ dùng á, là trong đạo Phật đó là cái chính là vô ngã, là không có ai làm cái gì hết. Quý vị lấy tờ giấy này, quý vị bỏ vô lửa thì cái tờ giấy bị cháy. Quý vị hỏi tại sao nó cháy? Tại sao? Nóng thì nó cháy chứ ai làm? Giờ quý vị muốn nó hết cháy thì làm gì? Rút ra thì nó hay là tắt đi thì mình bỏ vào thôi. Chứ còn khi mà đạo Phật đó là vô ngã và nhân duyên, khi đầy đủ những nhân và duyên đó thì nó sẽ cho ra kết quả như vậy. Cho nên khi ngày nào mà trong những chủng tử đó, chủng tử ở trong A Lại Gia Thức mà còn hữu lậu, tức là còn ô nhiễm, thì ngày đó nó sẽ đưa một cái chúng sinh đó, nó sẽ làm phát hiện ra một chúng sinh đó, để mà chúng sinh đó kinh nghiệm trải nghiệm những cái gì hồi trước mình đã làm. Không phải thôi, nó chính vậy trên trong đạo Phật nó gọi là như thị. That is the way it is. That is the way it is. Nobody make it. Thế thôi. Rồi.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Là trong những tiết mục của khóa hôm nay, con xin đọc cho thầy. Kính bạch thầy, kính thầy giảng thêm cho con hiểu làm sao Đức Phật nhìn A Lại Gia Thức của mình, thấy A Lại Gia Thức của chúng sanh. Có phải vì có connection trong past life? Nếu chúng sanh đó không có connection với chúng sanh đó thì có thể thấy A Lại Gia Thức của chúng sanh đó hay không?
Chắc này hết rồi hả? Thôi hết giờ, 6 giờ là đóng cửa. Nghe hỏi ngoài. Làm sao Đức Phật nhìn Alaya của mình, thấy Alaya của chúng sinh? Có phải vì có connection trong past life không? Không cần. Đây mai thầy sẽ trả lời câu này khi phải cần cái vẽ cái bảng cho quý vị hiểu. Nhưng thường thầy phải prepare trước bài, nhưng mà những gì mà bất thình lình như vậy là phải vẽ cái bảng cho quý vị mới hiểu được. Là cái tâm thức của mình đó, cái Alaya của tất cả chúng sinh đó, nó đều dính vào với nhau hết. Không phải dính mà dính chùm. Nó có một cái đường, cái hành lang có sợi dây đó. Exactly như vậy. Bây giờ quý vị muốn biết nhà của ai ở đâu thì quý vị làm gì? Đúng rồi. Quý vị, nhà quý vị ở đây, nhà ta ở đây. Sao quý vị biết được nhà ta? Quý vị phải lái xe tới không? Lái xe tới nhà ta ở San Jose, San Francisco, quý vị lái 6 tiếng đồng hồ lên mới nhìn thấy. Bây giờ quý vị không muốn lái xe mà quý vị muốn nhìn thấy nhà người ta làm sao, quý vị làm gì? Quý vị chạy lên đây, chạy lên Google Earth nha. Chạy lên Google Earth là làm gì? Ngó xuống. Còn thật không phải quý vị ngó xuống. Cái hình này nè, nó được store ở trên Google Earth. Nên quý vị chỉ chạy lên đây thôi đó, là quý vị nhìn thấy cái cảnh thế này, nhưng mà không phải là quý vị chạy lên đây ngó xuống. Quý vị chạy lên đây, quý vị nhìn thấy cái cảnh này được store ở trên Google Earth. Phải đây không quý vị? Có nhiều cái Google nó mới update cả tháng rồi mà người ta mới sửa nhà, quý vị nhìn thấy là chật rồi. Dạ. Cho nên á, khi Đức Phật á, muốn nhìn thấy những cảnh giới của ai á, là Đức Phật chỉ cần vào A Lại Ý Thức của mình, và tất cả những cái gì người khác làm á, nhiều đời những kiếp của mình làm á, nó đều được store trong cái A Lại Ý Thức của mình. Nó store đó. Thì cái thằng Google này nó đi chạy, nó tìm lấy hết data. Thì cái A Lại Ý Thức của Phật và của tất cả chúng sinh đều có những cái link với nhau hết. Cho nên là người nào mà access được vào cái A Lại Ý Thức của mình á, là sẽ access được cái A Lại Ý Thức của những người khác, sẽ thấy được những cái gì của người ta. Tại vì sao? Tại vì nó được cất chứa trong A Lại Ý Thức của người ta. Thì nói về biết quý vị hiểu không? Mai thì sẽ vẽ lại. Không, bây giờ mời quý vị hồi hướng chấm dứt nha. Nguyện đem công đức này về tư và chúng